trong Đức Phật nói là bình sát sanh.
Nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu, chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú, nó cũng có thì có giờ mới bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước, kiếp này nó phải vun bồi hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người, không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ cứu nó, dùng nhất bất sát sanh mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô rồi anh hưởng, anh quên nó, anh mới có cái ý ác sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó, nó qua tôi nó sẽ được gặp tiên Phật hơn nếu tôi hương thượng. Nhất bất sát sanh là phải hương thượng trong tinh thần cứu độ, không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tiến nó qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói? Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng số sáng suốt của chính mình.
Chân pháp nó không chấp cái gì hết, nhưng mà nó cứ hành chuyển mà thôi, chỉ tiến tới sự vô trong công bằng định luật của trời Phật. Cho nên chúng ta không làm những cái chuyện bên ngoài nữa, nhưng sửa chân tâm là chân. Ha? Cho nên hôm nay hành giả được gặp và ý thức được cái phương pháp này có thể cứu rỗi lấy mình. Chính mình phải cứu rỗi, chẳng còn một người nào có thể cứu mình. Đó. Cho nên chúng ta sống trong động loạn để hành. Đức Thích Ca vô rừng tu cho đâu kiếm thầy vậy? Thầy của Đức Thích Ca là rừng sâu, nước độc, thú dữ. Cái đó mới dạy ngài tới tịnh. Vì ngài hiểu tất cả chúng sanh đều có cái giới tịnh. Ngài nằm hẳn trong giới tịnh, cho nên ngài không bị động loạn rồi lôi cuốn. Rồi bây giờ chúng ta ở đây, ở trong động, nhưng mà ta nằm hẳn trong giới tịnh, rồi ai lôi cuốn chúng ta? Ai biết? Cho nên cái hành trình đã tu cái thiền ra rồi, thì phải tìm thêm một chút nữa. Chúng ta nằm hẳn trong thực hành, thay vì những ý niệm. Gạt bỏ ý niệm đi, nhưng mà thực hành còn hơn. Niệm Phật đã niệm nhiều, bây giờ chúng ta niệm thường niệm, vô việc niệm. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Và rõ nguyên căn của Nam Mô A Di Đà Phật. Ở sơ cấp nó là thế gian. Lửa, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì vạn linh đều một cộng cỏ cũng ở trong đó mà. Thì chúng ta thấy trong ngồi an tỏa bất cứ nơi nào. Trong nguyên căn của Nam Mô gì đó. Rồi tất cả tu cao lên thì nó sẽ phát triển vô cùng. Cũng sau cái luân xa đó mà mở tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải nắm cái căn bản sẵn có. Nắm căn bản Nam Mô Di Đà Phật. Sau cái luân xa biến thành lục tâm thôi. Lúc đó là thật sự là để tử ra. Chúng ta đáp ứng rất rõ ràng để học hỏi trong chương trình chuyên văn. Mới thấy cái giá trị vô nhiên của chư Phật chư Tiên. Ta hành khổ mà đạt hạnh phúc ở ngày nay. Chúng ta phải hành khổ. Chúng Phật đâu có rảnh xuống độ ta. Ta ngu hơn Đức Phật. Chúng ta phải hành những cái gì mà Ngài đã hành. Thì trong ngu Ngài mới có cái sự sáng suốt đời đời. Thì chúng ta phải bước vào trong ngu sẵn có của chúng ta, trong tối tâm sẵn có của chúng ta mà đi tới sự sáng suốt đời. Nhưng Ngài là người đã đạt chưa? Và nếu chúng ta không hành, không thế nào cứu rỗi được. Đó. Thấy rõ cái con đường chúng ta tự đưa mình xuống địa ngục mà không hay. Đó. Ca tụng pháp không biết hành pháp, niệm pháp không tiến triển vào pháp. Đã kẹt rồi, thấy không? Đó. Thì hôm nay có cái cơ duyên được gặp. Những gì thực tế hành giả chứng nghiệm rõ ràng. Và đây sẽ sửa đổi. Thực tiến không làm phụ lòng những chư Phật mà tôi đã từng nghiệm. Tôi thấy rõ chính tôi là không hành đến nơi, tôi là người có lỗi với chư Phật của tôi đã ôm ấp từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi được cái pháp này khứ trực lưu thanh, thì sẽ đánh lễ Ngài thực tế hơn cái chuyện mơ hồ của quá khứ. Chuyện này là gì? Những cái mà để cứu độ chúng sanh tin. Vì chúng ta tưởng mến Phật thì ngày sau chúng ta phải làm như vậy. Ha, ôm tôi đi, không quan thế đâu. Chính tôi trước kia gì vậy? Tôi đặt hẳn vào Thích Ca để tôi học hỏi. Nằm hẳn trong tâm tư của Ngài, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Để tôi tiến qua. Tôi bắt cái thể xác này nó biến. Không bao giờ cho nó được ngưng và hưởng thụ. Bắt nó từ cái pháp này. Ở trong thực hành, chứng nghiệm. Không có tai hại. Nếu một người nào dùng tâm tư và xin cứu độ và thực hành cái pháp này sẽ bị tà nhập. Cái pháp này là phải tự hành đi tới bất cứ gian lao, phong ba bão táp nào cũng đi tới dưới ảnh hưởng của Đức Phật. Ngài đã hành thành công. Chúng ta bất cứ gian nào, bất cứ nguy hiểm, gian lao, tan xương nát thì cũng giữ cái này chúng ta đi tới. Nếu mà chúng ta còn sợ sệt nữa thì chúng ta thì thoái bộ không bao giờ tiến tới nổi. Làm ô danh của chư Phật chư tiên thôi. Có thờ một kiêu ông Phật có giá trị.
Vậy là trong khi thiền cứ bị rung đầu.
Đó, rung chứ. Bởi vì cái thanh trần la giọng mở và luồng điển lên chưa đủ lực lượng. Vì anh lo việc hàng ngày nhiều. Khi ra thì ở trên ta nhẹ hơn mình. Nó dội trở lại nó rung. Và đến lúc chúng ta trì kỳ trí, cứ dược, nhớ bên trên và tiến lên, thì có người 18 tháng, 2 năm, nhiều lắm là 2 năm nó hết lắm. Vì cái khí chúng ta xuất ra, chúng ta không hòa ngay cái thanh điển được. Cũng như bây giờ anh tới đây, anh chưa có biết Arohet là cái gì, không có đi đâu hết. Anh đi hết rồi, anh ổn định rồi. Cái điển nó cũng vậy, tới đó nó xoay. Nó xoay mạnh lắm mà mình lên mình hội nhập không được. Thì nó dội trong lại lắc à. Thì khi lắc nhiều mà lắc nhiều chừng nào thấy khỏe chừng nấy. Không có sao, có thấy mệt đâu. Không thấy mệt. Chỉ như lắc quá rồi đã lắc tới đến nỗi thấy mình đi ra khỏi bản thể đi chơi. Chơi ở dưới thế gian, không có đi được lên trên cao. Mà khi mà qua được bên trên cao rồi á, mới thấy mình đi. Đi qua sông Mỹ Ngạn đàng hoàng. Đó. Cho nên cái giai đoạn đó, những người tu, người ta chuyên tu và bỏ sự đời, thì nó không có bị lắc. Nó đi luôn, nó đi để học đạo. Mà những người vừa tu, đời đạo xong tu, thế nào cũng phải bị lắc. Mình không thể giải quyết một lần được, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết tới. Thì cái đời đạo xong tu này, nó sẽ gặp những trở ngại như thử thách đạo, thích nghe đạo, và ngộ người ta hỏi mình biết. Vị điểm mình không được cao, bao vây người ta không được. Đó. Rồi từ đó trở về nguyên niệm và tu nhiều hơn nữa, thanh tịnh hơn, thì nó lại thấy rõ rệt hơn. Nó thấy cái câu trả lời rất rõ rệt. Và bữa sau nó ngập lại, nó nói cho người đó. Người đó lại thích nó và tới tìm nó chơi. Từ đó mới thấy rồi, ô cho anh này tu cao rồi. Người đó nói như vậy, chứ mà cùng mình không biết mình cao đâu. Người tu vô vi không bao giờ biết mình cao. Nếu biết mình cao đó, cống cao ngạo mạn, dẫm chân tại chỗ không bao giờ tiến được. Thấy mình luôn luôn thấp hèn và mình luôn luôn phải hạ mình học hỏi thì nó mới đúng hợp với cái thích vô cùng của phần hồn. Đó, cho nên ráng tu lên một luồng điển vòng dày rồi tới lên một luồng điển vòng dày rồi lên luồng điển cứ đi mãi. Các tầng mình phải đi và phải làm việc, phải qua với tất cả ở bên trên đó. Rồi cũng gặp nhiều trở ngại. Cõi trên cũng có những sự trở ngại. Họ tới ở đánh mình, ăn hiếp mình. Nhiều khi Phật sự biến thể thì thử tâm mình cũng có. Mình chỉ trì kỳ trí niệm Phật mà đi. Thì nhiều khi nó rượt quá rồi không biết làm gì gió. Thì biết hồi xưa mà bây giờ quên hết, chỉ niệm Phật rồi nó qua. Lúc đó về mới thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Bị đòn mà không chết. Bị đuổi mà mình cũng không bị bắt. Lúc đó mình thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật mà về nuôi dưỡng tinh thần và xây dựng cái nguyên của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chỗ nào chúng ta đi được, không bị kẹt nữa thì nó.
Thầy là con được biết là cái hết là mình phải tu cái phép soi hồn và phép chứng minh là trong khoảng thời gian đầu 6 tháng này. Thì nếu sau đó tôi bắt đầu biết muốn biết thêm là lấy cái khuôn thước nào để mình tiếp tục tu luyện theo cái thiền ý, thì có lẽ phải lấy những cái học của ông Phương nói chung như học giáo là thờ cúng và tiền, rồi như nghĩa lễ ý chính, rồi tăng tầm thứ đức, rồi lấy thiết học của lão giáo tức là cái vô đi để coi cuộc đời không còn tu thì nghĩa là khác, để bỏ đi đức tính việc cái dục tham sân si.
Cho nên sau 6 tháng thực hiện hai cái phương pháp này thì anh sẽ thấy cái tâm tư và sự kiên nhẫn của anh nó thay đổi, nó nhẹ hẳn rồi. Mà làm đúng như vậy mỗi ngày thì anh sẽ thấy con người anh nó giảm nhẹ về tư tưởng, ngũ tạng, hành động cũng phải thay đổi. Lúc đó anh mới an phận vô ngồi thiền. Bây giờ anh vô ngồi thiền anh nghĩ đông nghĩ tây lộn xộn không được. Rồi cái pháp này, cái pháp chiếu minh đó, nó sẽ làm cho trở nên kiên nhẫn thay vì đông loạn. Thì lúc đó anh đạt được cái hiệu quả của anh phải ngồi thiền. Không cần anh phải dùng cái thuật khổng này khi cái nào đã có rồi. Ta học từ lâu, học từ nhỏ thôi. Và hằng ngày anh phải có lễ giáo, họ mới bắt tay với anh nên làm việc rồi. Chúng ta đã đi làm việc rồi. Thấy không? Chúng ta đi học cũng vậy đó. Ở trong cái đường lối đó thôi. Ông Khổng Tử chắc là ông nhắc lại cái công chuyện kia. Ông Lão Tử trong thực hành mà có, thì anh thực hành thì anh cũng như ông Lão Tử. Rồi từ từ đó anh phát triển. Rồi tới thanh nhẹ rồi anh mới ngồi thiền. Anh cảm thấy rằng tôi phải ngồi yên một chỗ thay vì động loạn. Càng yên tôi càng thích sáng suốt hơn, càng nhẹ nhàng hơn, càng cởi mở hơn, càng dẫn tiến tâm linh tôi và ảnh hưởng người khác. Thì lúc đó anh sẽ khai triển. Mà khai triển ở đâu? Anh sẽ học ở đâu? Học trong quảng đại quần chúng. Trong lúc họ mê, anh không mê. Họ chấp, anh không chấp. Họ vui, anh thấy cũng vừa chứ không cảm vui. Mà họ buồn, anh cũng chẳng có buồn. Lúc đó anh thấy anh tiến qua về trong trung dung tập thể. Phải tự mình kiểm chứng từ giai đoạn một, thay đổi rõ rệt vậy mới là thật sự làm. Chứ còn cái luận thuyết gì không có giúp anh được đâu, bằng sự thực hành của chính anh. Cho nên cứ việc thực hành 6 tháng, rồi tới đó anh ngồi thiền, anh thấy con người thay đổi. Mà phải làm đúng hàng ngày như vậy, chứ đừng nói tôi 6 tháng rồi làm 2-3 lần, đừng cộng cái 6 tháng rồi làm. Nó phải thực hành cho đúng.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi thì mày đã con học thêm cái gì? Con có những người bạn trẻ tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy, nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm vẫn có một nghề chuyên môn, rồi làm niệm tỉnh mất rốt trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, ta kiên nhẫn đỡ một rốt mà mình thì trẻ mà không có đủ sức mà làm cái việc đó. Sau rồi trong thời gian nó thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm việc tìm, mai là ăn heo quay mà ăn mình chưa đã, rủ 2-3 người nữa ăn, thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á. Nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi, thì họ nói như vậy mấy cái ông này ông tu mà như vậy thì làm sao?
Nhưng không sao hết, tâm họ làm, thân họ chịu, đâu có dính dắt gì với mình đâu mà sợ. Tâm họ làm, thân họ chịu, họ ăn cái đó hữu ích thì họ ăn, còn không hữu ích thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng, họ không giữ là thôi. Đó là luật công bằng của vũ trụ. Tâm làm, thân chịu, bác cứ nghĩ như vậy là yên.
Thưa thầy, con thì bất tài, ngu không giúp gì được. Những cái lời thầy may ra, người ta nghe thì ta giác ngộ thì
không cần khuyên họ. Một ngày nào nó có luật hết, cái xác con người phải có bệnh. Họ làm quá rồi họ bệnh. Cũng như chị Nho, chút ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa, thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ, không nhờ bệnh làm sao gì cứu gì được. Phải không? Tâm làm thì thân chịu, không có lo. Mình cứ việc tu đi, ai tham tiền thì tìm vô, ai tham tình thì tình hại, thương hại đó mà, hiểu không? Thì có luật hết á, trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc. Cho nên không cần nghi ngờ ai, họ muốn gì họ muốn. Họ tu đúng, nói người ta thích hợp, người ta học cái đường lối thích hợp. Chứ không có ai hại nhất ở thế gian đâu. Chỉ có ông trời thôi. Làm sao đánh lấy được ông trời đó nói chuyện.
Tại sao
con
biết mỗi bài nó đúng,
đặt
được con bài nó ứng lên
thế nào
chứ nào?
Có chứ, cái đó là cái sách đặt trật tự của mỗi bài có, rồi nó cũng ở trong ngũ hành. Bây giờ con người chưa có tu, thì cái bài mình ngồi đó mình mong, tôi muốn cầu xin nghe tôi sắp bài. Thì cái ứng điểm của tôi nó truyền cảm như trong đó. Rồi trong này có tác trật tự, người ta lên bỏ là hơn, đen là chi, sau đó thì nó bắt. Mà con cái chúng cũng có cách trật, trong chúng hết được. Có khi trông thì tập nhưng mà hỏi hai ba lần liên tiếp là nó đi tới chỗ tập. Động. Ở đầu được chứ mắt chứ bằng hơn xưa nay gửi cho ở trên. Ở trên thì có luật lệ. Xưa mà cũng học mà rủi này cũng phải học để mà tiến hóa. Ở trên không có xe, không có tôi. Mà ở thế gian nó chỉ cho tôi được cái ly này hơn. Còn người bên đạo nên mày mang cái ly này, mày mang cái nghiệp. Thấy không? À, cứu được con vợ để tôi hành khổ. Thấy không? Bài học không có gì đâu, về trên không có gì hết.
Không có
hình chư mày gửi gì hết. Đi tới dưới nó dưới chứ không là không có hình chư mày gửi hết.
Anh lớn hơn gì vậy? Anh 4 tuổi. Mà con rất thương ông, tất cả. Anh lớn là cũng thương ông, em chứ tự nhiên. Người kia ai niệm ai cũng niệm Đức A Di Đà, vâng cái ông mẹ thì ông ta hãy nghe ai niệm ngon Đức Thích Ca như thế nào.
Bởi vì Đức Thích Ca cũng sử dụng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Ngài mới minh nhiên rằng tứ đại giai không, Nam là lửa, Mô là quy khí, A là nơi, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì Ngài ở trong cái thức đồng nhất của chúng sanh chứ không có gì được. Đức Phật đâu có dị biệt, nhưng mà thế gian họ tạo được Đức Phật dị biệt. Đức Phật ngồi chỗ sạch sẽ cao lắm, chúng sanh xa Đức Phật không. Đức Phật đã nói rằng tâm Đức Phật, nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là có Phật tâm, có quy luật trong nội, có hơi thở là có Phật, có sự thức vô và thở ra trong chúng ta còn ngoài chúng ta. Khói óc xác nhận Thượng Đế, khói óc xác nhận Đức Phật, khói óc xác nhận Quang Mau Mau Thiện. Thì khói óc sẽ trở nên sự hồn dưỡng thanh nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt.
Có một lần nữa thì con voi nó lên là nói về con linh nghiêm lên. Thì ở trong bốn sách đó, sách là hồi lễ là tại sao con linh nghiêm nó giải qua một cái xác được chứ. Thì tự nhiên cái người khác ứng vậy là tại vì cái người chết đó là cái sư dương mất hết rồi, còn con linh nghêu đó là một người một kiếm được người sư dương đúng. Tại sao khi mà nó nhảy qua đó thì xác chết kia thì bây giờ nó còn tâm nó cầm dương thì nó đứng đúng dương.
Cho nên cái xác chết mà chúng ta đi qua những người tu qua đây mà có cái phần thanh điện, điểm thanh nhẹ đó, anh tới anh dồn cái xác chết một thời gian mà anh đi cúng hoài mà cái xác chết về thì cái đầu nó nặng vì cái xác luôn luôn nó hút. Còn cái kia con linh nghiêu đó nó sống và nó có cái phần điện mạnh thì qua bên này cho nó hút. Mà trong lúc đó là khi mà bị con mèo đó bị hút rồi nó sẽ yếu về, nó mệt thì cái xác này nó đứng dậy chỉ đi được một chút chút xíu nó hồi qua. Nhưng mà thuộc về loại linh miêu là con mèo mà nó tung nó mới có đủ cái energy
dù có nhiều con mèo cũng không có khả năng mà làm được cái xác định như vậy. Mèo đâu vua mèo mà nó hút, mà hút rồi con mèo đó mà. Cho nên cái xác chết khi chúng ta đi thăm một người chết đó, nhiễm rồi chúng ta đi thăm, dồn cái xác nó tai hại rồi nó nặng đầu, có người nặng đầu cả tháng hay là hai tuần như sao.
Kính thưa thứ tám, trong vấn đề tu tập vô vi này thì cần là ngồi ngồi thiền ban đêm thì nên không sợ vấn đề ngồi hay gặp ma quỷ phá. Trong thời gian tu tập ít nhiều mình phải con cái nhân vật thử thách để thử cái sự dũng của người tu, và đồng thời sau này khi muốn lên cao mình phải con một giai đoạn là tuổi môn quan. Như vậy thì thứ tám nói rõ hơn về vấn đề này để cho các bạn đạo an tâm về tu tập.
Cho nên hồi mà đi học đó, tôi thấy khi muốn đi học bác sĩ, tôi thấy máu thì sợ quá, cái gì thấy máu sợ quá, nhưng mà học rồi tôi thấy cái khoa học nó lý thú quá, tôi bước vào học hỗ trợ được, tôi nói được một lần, thấy không có sao, thì sau khi mà coi lại, chúng ta cái mổ đó, tôi cứ tìm hiểu, nguyên năng của mọi sự việc. Vì tôi học cái ngành đó tâm động đi, và tôi muốn ghi hiểu căn bản của tương lai để xây dựng đạo đức. Thấy không? Thì tôi đã bắt đầu. Nhưng mà dây bạn thì ở đầu ha, những việc gì ban đầu cũng không khó khăn. Còn vì chúng ta, tại sao chúng ta được thân ma? Vì chúng ta cứ lý dụng hoài. Tôi người thì ma nó sao như ban ngày ma nó không sợ gì. Nhưng cái ban ngày có người ta có bị ma nhập không? Vô trong nhà thiên nhiên mấy người bị ma nhập nó cũng nói đúng chung đen hết. Rồi mấy người ban đêm đâu có phải là có ban đêm mới có ma, ban ngày cũng có ma. Mà nếu chúng ta là ma, chúng ta được rồi ma. Mà nếu chúng ta là con người, chúng ta không có được ma. Anh nào cũng được rồi ma. Chú ma nó được ma, chú người nó được rồi ma. Thấy không? Nếu mà con ma nó hoạt hành bất cứ nơi nào, chắc chắn đâu còn sử dụng được nữa. Thấy không? À, chắc tự của nhân dân thì bị bỏ hết. Nhưng mà không có khả năng. Chúng ta là con người, chúng ta phải trở lại quân lực nhân bản. Con ma cho đâu mà có. Nếu cái thằng đó nó tự tử rồi nó chết, thì về nó cũng tìm ra hoài con ma. Nhiều xa hơn má. Là nó đi xuống, nó bỏ cái chỗ này. Nó bỏ căn nhà này, nó ra đi. Nó thành bụi đời, nó cũng không. Nó tự tử, nó là bụi đời, nó cũng không. Cái cỏ, bụi cây này, nó bụi cây kia, vô điểm. Bởi những không thích,